Và thì tự thêm rằng pháp làm cho thành Phật, không chỉ có bấy nhiêu đâu. Ngài thấy Satcha Parami chân thật ba la mật, bèn tự giải mình rằng: Này Sumetha, từ nay ngươi phải thực hành hạnh chân thật ba la mật cho đầy đủ, đừng nói dối khi biết là nói để được lợi ích tiền bạc cho mình. Hãy nói sự thật, cũng như ngôi sao kim tinh mỗi mùa đều chuyển theo đường hướng của nó, không đi hướng khác. Ngươi đừng bao giờ bỏ chân thật, đừng bao giờ nói dối, ngươi sẽ được thành Phật. Và như vậy, đạo sĩ Sumetha bèn chí tâm cầu nguyện điều thứ bảy là chân thật ba la mật Satcha Parami. Sau đó đạo sĩ Sumetha suy tư thêm rằng pháp làm cho thành Phật không chỉ có bấy nhiêu đâu. Ngài thấy Akhitana Parami là quyết tâm ba la mật, bèn tự giải mình rằng: Này Sumetha, từ nay ngươi phải thực hành hạnh quyết tâm ba la mật cho đầy đủ. Khi ngươi quyết tâm sự gì, đừng bao giờ kinh sợ sự quyết tâm đó, cũng như núi bị gió lớn thổi đủ hướng, núi không bao giờ rung động, không bao giờ kinh sợ, vẫn đứng tại chỗ của mình. Ngươi cũng đừng kinh sợ rung động sự quyết tâm của mình, ngươi phải được thành Phật là như vậy. Đạo sĩ Sumetha bèn chí tâm cầu nguyện điều thứ tám là quyết tâm ba la mật Akhitana Parami. Sau đó đạo sĩ Sumetha suy tư thêm rằng pháp làm cho thành Phật không chỉ có bấy nhiêu đâu. Ngài thấy Metta Parami là bác ái ba la mật, bèn tự giải mình rằng: Này Sumetha, từ nay ngươi phải thực hành hạnh bác ái ba la mật cho đầy đủ, phải có tâm giúp đỡ cứu trợ, không phân biệt kẻ thân người ta, cũng như nước làm cho mát tất cả mọi người, không phân biệt người tốt kẻ xấu. Ngươi phải có tâm thương hại tất cả mọi người, cả súc vật đồng đều, ngươi sẽ được thành Phật là như vậy. Đạo sĩ Sumetha bèn chí tâm cầu nguyện điều thứ chín là bác ái ba la mật Metta Parami. Sau đó đạo sĩ Sumetha suy tư thêm rằng pháp làm cho thành Phật không chỉ có bấy nhiêu đâu. Ngài thấy Upekkha Parami là xả ba la mật, bèn tự giải mình rằng: Này Sumetha, từ nay ngươi phải thực hành hạnh xả ba la mật cho đầy đủ. Ngươi phải làm tâm bình thản khi được vui cũng như khi bị khổ, cũng như đất khi người ta bỏ đồ sạch hoặc đồ dơ, đất làm tâm bình thản, không ưa thích cũng không than phiền, ngươi sẽ được thành Phật là như vậy. Đạo sĩ Sumetha bèn chí tâm cầu nguyện điều thứ 10 là xả ba la mật Upekkha Parami. Kế đến đạo sĩ Sumetha suy tư rằng pháp làm sanh ra Bodhiyana là giác tri chỉ có bấy nhiêu, ngoại trừ thập ba la mật Satcha Parami không có pháp nào khác. Pháp Satcha Parami thập ba la mật không có trên hư không, dưới quả địa cầu, tất cả các phương hướng đông tây nam bắc đều chẳng có, chỉ có tại trong thâm tâm của ta. Khi đạo sĩ Sumetha thấy rõ tất cả ba la mật ở tại trong thâm tâm mình, ngài bèn cầu nguyện thực hành tất cả hạnh thập ba la mật cho được vững chắc. Đạo sĩ Sumetha suy tư từ đầu đến cuối, từ cuối trở về đầu của tất cả các pháp ba la mật, và hiểu rằng pháp ba la mật có ba bậc như sau: ba la mật bậc thấp, bậc trung, bậc cao thượng. Như khi bố thí vật ngoài thân là bố thí ba la mật bậc thấp, tiếp hạng là Dana Parami. Khi bố thí những gì mình thương tiếc như vợ con, nhà cửa, thân thể, tai mắt là bố thí ba la mật bậc trung, tiếp hạng là Dana Uppa Parami. Khi bố thí tánh mạng là bố thí bậc cao thượng, ทิศทางละดานนาปารมัตถะปารมิจงขีดาวสีสมิภาดังหยับหนึ่งสี่ตือตัวสาปารมิถับปารมัตโยกไว้ลึกกว่าพักปารมัตสี่ตือดอหลังเจ้าหวาเดียเก่ารุงดังสาวหลังตักกายันจุงไต่ซื้อรัมมากาเดี๋ยวตึงหน่อยkhông dững hoang mang lo sợ không biết tai họa gì sẽ xảy ra bèn rủ nhau đến tận lễ đức Phật Diên Đăng tại tỉnh xá Sotasa Mahavihara bạch hỏi ngài rằng bạch Thế Tôn chúng con rất hoang mang lo sợ không biết tại sao trái đất rung động mạnh đến 6 lần có phải là lâm dương làm rung động hay có trận chiến giữa Atula và Siêu Thiên làm cho rung động. Một điều nữa, chúng con rất kinh hoàng, không biết rồi đây sự tốt hay xấu xảy đến quả địa cầu này. Cúi xin Thế Tôn từ bi chỉ dạy cho chúng con hiểu rõ việc này. Thích Phật Nhiên Đăng giải thích với tất cả dân chúng xứ Ramaka rằng: Này các ngươi đừng lo sợ, đừng quan tâm đến việc này. Việc này không sanh tai hại đến các người đâu. Hôm nay đạo sĩ Sumetha mà Như Lai đã thọ ký, sau này sẽ thành Phật danh hiệu Gotama Cô Ta. Hiện đang suy tư tất cả các pháp ba la mật, trong khi đạo sĩ Sumetha thâm tư thị sát thập ba la mật. Do quy lực của pháp làm trên địa cầu chấn động 6 lần nhưng không làm tai hại gì cả. Dân chúng xứ Ramaka sau khi nghe lời giải thích của Phật Nhiên Đăng rất hoan hỷ vui mừng, bèn rủ nhau rất đông đảo đem bông hoa trầm hương đến cúng dường Bồ Tát Sumetha. Họ đi 3 vòng đảnh lễ ngài. Sau đó chư thiên phạm thiên rất đông cũng từ cung trời đem thiên hoa mạn đà đến dâng cúng đảnh lễ Bồ Tát Sumetha và bạch ngài rằng: Kính bạch Bồ Tát Sumetha, hôm nay nguyện vọng lớn của ngài do đức Phật Nhiên Đăng thọ ký, cầu cho nguyện vọng của ngài được thành tựu không bị trở ngại. Sự lo sợ kinh hoàng không sanh đến ngài, cho đến bệnh tật nhỏ cũng không sanh đến thân ngài. Cầu xin cho ngài thực hành đầy đủ hạnh thập ba la mật Tosa Parami mau chóng và chứng đắc đạo quả Sambodhiya vô thượng tri giác. Chư thiên phạm thiên sau khi chúc tụng xong bèn trở về thiên cung của mỗi nơi. Về thần Bồ Tát Sumetha sau khi nghe lời chúc tụng của chư thiên bèn nghĩ rằng: Ta sẽ thực hành hạnh thập ba la mật này cho đến 4 a tăng kỳ và 100.000 kiếp sẽ được thành Phật như đức thập lực Phật Nhiên Đăng đã thọ ký cho ta. Ngài quyết tâm vững chắc bèn bay bổng lên hư không đến khu rừng núi tiết tịnh tu. Hiện nay tôi sẽ nói về ý nghĩa của Tosa Parami là thập ba la mật. Hồi nãy là sự tích có pháp của thập ba la mật. Quý vị đã nghe qua pháp thập ba la mật là hạnh tu đầu tiên khi đức Phật còn là Bồ Tát Sumetha, đạo sĩ. Ngài đã phát giác ra muốn thành Phật phải thi hành tu tập thập ba la mật. Quý vị thấy thập ba la mật là con đường duy nhất mà đức Phật ta đã đi. Hiện giờ tôi xin giải thích về ý nghĩa của pháp thập ba la mật. Hạn ngữ parami hay là paramita, chúng ta dịch là độ hoặc đáo bỉ ngạn. Đáo là tới, bỉ ngạn là bờ kia, nghĩa là đến bờ kia. Người ta còn dịch parami, ba la mật là cứu cánh đáo bỉ ngạn, là đến bờ kia niết bàn. Cứu cánh đáo bỉ ngạn đến bờ kia niết bàn. A La Mật là nghĩa tới bờ bên kia, là qua khỏi đường mê này mà tới cõi giác kia, là cứu cánh Niết Bàn. Ba La Mật là nhân đến bờ kia, hoặc là pháp báo hay là pháp của các bậc cao nhân, là con đường đi của đấng Samma Sambuddha, chánh đẳng chánh giác Phật. Paccekabuddha, độc giác, là viên giác Phật. Savakabuddha là thinh văn giác, là các bậc A-la-hán. Những người tu Phật nếu muốn thành một trong ba bậc giác ấy, cần phải một lòng tinh tấn tu hành theo pháp Tathāparamayi, thập độ hay thập ba la mật cho được viên mãn. Bằng chẳng vậy thì không thể đắc đạo quả Niết Bàn được. Trong Đại Thừa Phật Giáo còn nói tứ đức ba la mật là thường, lạc, ngã, tịnh. Bốn đức ba la mật là nơi rốt cuộc bốn đức của pháp thân Như Lai. Có bốn đức ấy tức là đắc đại Niết Bàn. Trong Niết Bàn Kinh quyển 2, Phật có giải nghĩa bốn đức ấy như vậy. Một, thường đức, nghĩa là pháp thân. Cái thể Niết Bàn là thường, chứ chẳng biến đổi, không sanh, không diệt, đó kêu là thường. Bởi vì tất cả đều vô thường trên thế gian này, chỉ có Niết Bàn là không sanh, không diệt, là thường. Như vậy là cái pháp thân của Phật là thường, còn tất cả những cái gì đều là vô thường. Hai, lạc đức, nghĩa là Niết Bàn, cái thể Niết Bàn là tịch diệt mà yên hoài, đó kêu là lạc. Tất cả những gì trên thế gian đều cho chúng ta khổ cả, chỉ có Niết Bàn là cho chúng ta sự an lạc. Thành ra lạc đức nghĩa là Niết Bàn, mà cái thể Niết Bàn tịch diệt yên hoài, đó kêu là lạc. Ba, ngã đức nghĩa là thật, cái thể tự thật kêu là ngã, cái dụng tự tại kêu là ngã. Chúng ta mới vô ngã, cái gì cũng không có thật tướng ở trên. Vô ngã là không có thật tướng, nó có nhưng nó tạm vậy thôi, là ngã. Nhưng mà ngã đức nghĩa là thật, thật mới là tự thật, cái thể tự thật, thật mới là cái ngã thật, còn cái gì đều là vô ngã cả. Thứ tư, tịnh đức, tịnh nghĩa là pháp, cái thể Niết Bàn là giải thoát tất cả mọi chất cấu dơ nhiễm, đó kêu là tịnh. Tất cả mọi việc trên thế gian này đều bất tịnh, chỉ có cái tịnh đức, cái thể Niết Bàn là giải thoát hết mọi chất cấu dơ nhiễm, đó kêu là tịnh, là trong sạch. Bốn đức này thi hành cho dũng mãnh thì đưa nhà học đạo đến bờ bên kia, tức là Niết Bàn của Phật Thánh. Tathāparamayi, thập độ hay thập ba la mật là pháp giải thoát, ngăn ngừa ái dục, ngã mạn, tà kiến, không cho nhiễm dập tâm do lòng từ thiện. Nếu bố thí trì giới mà còn vọng cầu danh lợi hoặc ngã mạn tự cao, khinh bỉ kẻ khác, thì chẳng đáng gọi là người tu thập độ, thập ba la mật, vì không làm tự bi đối với chúng sanh. Hơn nữa, bậc tu pháp thập độ hay thập ba la mật nếu bị chê trách hoặc được người được ngợi khen, thì các ngài vẫn tự nhiên bất động, vì như tảng đá dù bị mưa to gió lớn cũng không lay chuyển. Như thế mới đáng gọi là người tu thập độ hay thập ba la mật. Các bậc trí tuệ không hay tưởng đến những việc của mình đã làm, nghĩa là không lầm ăn năn than tiếc hoặc bất bình đến người nhạo báng mình. Các ngài không hay để ý những lời chê khen của người đời. Các ngài thầm xét rằng, nếu ta làm lành thì cái quả lành ấy sẽ cho ta hưởng những hạnh phúc từ đây. Lại nữa, các ngài thường làm những việc mà người khó làm, vì có đức tin nhiều và giàu lòng tốt tánh, bởi các ngài có trí tuệ thông rõ thời vụ. Ba-la-mây thập ba-la-mật là đáo vĩ ngạn có 10 tháp. Một là Dana Paramay là bố thí ba la mật. Thí là đem của cải hoặc thật pháp mà cho chúng sanh. Hai, Silam Paramay thì giới ba la mật. Giới là không phạm đẹp lịch của Đức Phật đã răng cấm hoặc gìn giữ thân và khẩu cho được chân sạch. Ba, Nekhamman Paramay tức gia ba la mật. Tức gia là tự đi tìm đạo đức cao thượng hoặc dứt bỏ vợ con của cải mà đi tu hành. Bốn, Panya Parami trí tuệ ba la mật. Trí tuệ là thông suốt tất cả các pháp. Năm, Viriyam Parami là tinh tấn ba la mật. Tinh tấn là một lần cố gắng tu hành tấn tới. Sáu, Khanti Parami nhẫn nhục ba la mật hay là nhẫn nại ba la mật. Nhẫn nại là gắng chịu những điều sỉ nhục. 7. Satcham Parami chân thật ba la mật. Chân thật là không gian tà, giả dối. 8. Atthithanam Parami quyết định ba la mật. Quyết định là nhất định không thay đổi chí hướng. 9. Metta Parami bác ái ba la mật. Bác ái là hiền lành, nhân từ, mong cho tất cả mọi loài được vui. 10. Upekkha Parami xả ba la mật. Xả là không vui, không buồn, thờ ơ, không để ý, không cố chấp, có tâm bình đẳng. Bồ Tát tu hạnh Sasa Parami như sao? 1. Danam Parami là Bồ Tát tu hạnh bố thí ba la mật. Bố thí ba la mật là một nền hạnh lớn đứng đầu trong thập ba la mật thập độ. Chính nhờ bố thí trong những đời đã qua mà Đức Thích Ca mau lên quả thành. Lòng nhân từ bố thí rất có công hiệu để trừ lòng khan tham keo lệnh di kỷ. Từ bố thí có 3 đường. 1 là tài thí, tức thí tiền bạc của cải. 2 là pháp thí, tức thí pháp lý. 3 là vô quý thí, tức thí cho chẳng sợ. Tài thí bố thí bằng của. Những người trì giới chẳng xâm phạm đến của cải đồ vật của người khác, lại đem của cải đồ vật của mình mà cho kẻ khác. Pháp thí bố thí bằng pháp, thuyết pháp cho người ta nghe, khiến cho họ lo tu hành khai ngộ đắc đạo. Vô quý thí bố thí bằng điều không sợ, hết thảy chúng sanh đều sợ chết. Những người trì giới không có lòng giết hại, khiến cho chúng sanh không sợ. Bồ Tát có tác y lành, đem tài vật của mình như vật thực, y phục, chỗ ở, thuốc men, tứ vật dụng cho chúng sanh, do lòng bác ái gọi là Danam Parami, bố thí ba la mật. Bồ Tát hằng có lòng hoan hỷ trong việc bố thí, ngài rất thỏa mãn khi tìm được dịp đem của cho người. Hơn nữa, ngài có lòng chua xót về việc đi xin của người, cho nên ngài ráng bố thí một lòng bất thôi. Lại nữa, Bồ Tát không giấu giếm một vật gì cả. Nếu có người muốn xin món chi thì Bồ Tát liền cho món ấy, hoặc có kẻ nào muốn xin vật gì mà không dám tỏ lời khi biết được, Bồ Tát hoan hỷ cho ngay. Nhưng Bồ Tát khi đem vật gì cho ai rồi, ngài không cần được báo đáp hoặc trông mong được lợi ích riêng. Ngài làm như quên hoặc kể như vật thí ấy mất đi, không lòng thương tiếc muốn người ta trả ơn. Trong kinh Kim Cang Phật có dạy rằng Bồ Tát có bố thí thì đừng có kể chi là sắc thinh hương vị xúc pháp, tức là đừng có chấp tướng mà bố thí. Hễ đứng ra bố thí thì không cần sự báo đáp của người được bố thí, mà cũng không cần cái phước báo của việc bố thí. bố thí dành hết thì Ngài không bao giờ đem dạch không ngon và không vừa lòng người mà cho. Ngài thường cho những thức ăn vừa ý người. Các bố thí của Bồ Tát như vậy mới đáng gọi là bố thí chân chánh.